mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những kết quả bước đầu trong phong trào nuôi bò chất lượng cao ở một số địa phương trong tỉnh. Cuối chương mục chúng ta cùng tìm hiểu về công tác quản lý chất lượng từ các vườn cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu giống cây lâm nghiệp chất lượng cao. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình ở một số địa phương trong tỉnh đã chuyển từ chăn nuôi bò cỏ truyền thống sang hình thức vỗ béo giống bò chất lượng cao. Thực tế cho thấy, hình thức chăn nuôi mới này đã mang đến những hiệu quả tích cực khi giúp người dân tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập từ chăn nuôi, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Cũng giống như phần lớn người chăn nuôi trong tỉnh, trước đây gia đình anh Lê Đình Dũng ở thôn Tiên An, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh chỉ chăn nuôi bò theo hình thức sinh sản nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy điều này, từ năm 2017, anh Dũng dần chuyển sang hình thức chăn nuôi vỗ béo bò. Đặc biệt trong thời gian gần đây, cùng với quá trình thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ, nên anh Dũng đã được tiếp cận với nhiều giống bò chất lượng cao như 3B, Red Angus. Nhờ có kinh nghiệm nhiều năm nuôi bò vỗ béo, nên hiện nay trung bình mỗi năm, anh Dũng bán từ 3 đến 4 con bò, mang lại thu nhập cho gia đình khoảng 100 triệu đồng. Nuôi vỗ béo bò là việc làm không mới đối với nhiều người dân ở khu vực miền núi tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, để làm giàu từ nghề này không phải ai cũng làm được. Theo anh Lê Đình Dũng, để nuôi bò vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, đòi hỏi người làm nghề này, ngoài việc có kiến thức, hiểu biết, kỹ thuật chăm sóc, người làm nghề vỗ béo bò cần phải có kinh nghiệm trong việc chọn con giống để vỗ béo. Đây là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả kinh tế khi đầu tư vỗ béo bò. Cũng như anh Lê Đình Dũng, năm 2017, sau khi tiếp xúc với giống bò thịt chất lượng K3B, Rustmaster Red Angus, anh Đoàn Thanh Thuấn ở thôn Định Trường, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh nhận thấy đây là giống bò có tiềm năng nên đã dần chuyển sang nuôi các giống bò này. Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, anh Thuấn chỉ chuyên chọn mua những con bò đực thuộc các giống 3B Red Angus để vỗ béo. Trong quá trình chăn nuôi, ngoài việc cho bò ăn đầy đủ các loại thức ăn thô như cỏ, rơm rạ, anh còn thường xuyên bổ sung các loại thức ăn tinh để bò đạt tăng trọng nhanh. Nhờ vậy, đàn bò của anh tăng trọng nhanh, ít dịch bệnh. Trung bình mỗi con bò sau khi được anh vỗ béo từ 12 đến 15 tháng luôn đạt được trọng lượng hơn 500kg một con. Mỗi năm, nghề vỗ béo bò thịt chất lượng cao mang về cho gia đình anh Thuấn lợi nhuận từ 50 đến 100 triệu đồng. Vĩnh Thạnh là một địa phương miền núi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò. Việc chuyển dần từ chăn nuôi các giống bò ta sang hình thức chăn nuôi các giống bò thịt như hiện nay là hướng đi đúng. Bởi thực tế cho thấy, các giống bò chất lượng cao như 3B Red Angus thích nghi khá tốt với điều kiện tự nhiên, khí hậu của địa phương, tăng trưởng nhanh, ít dịch bệnh. Nếu tiến hành vỗ béo với cùng một điều kiện thức ăn chăm sóc, sau một năm, một con bò chất lượng cao sẽ có giá từ 45 đến 50 triệu đồng, trong khi đó các giống bò lai thông thường chỉ có giá từ 25 đến 30 triệu đồng. Với bò chất lượng cao, tuy con giống có giá cao hơn so với con giống bò lai thường, nhưng sau khi trừ chi phí, thì trong một năm vỗ béo, một con bò 3B sẽ cho mức lãi cao hơn khoảng gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, bò thịt chất lượng cao đang được thị trường rất ưa chuộng, nên việc mua bán xuất chuồng của giống bò này cũng dễ dàng, thuận lợi hơn so với các giống bò thường. Chính vì giá trị kinh tế cao như vậy, nên hiện nay, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương cũng đang thực hiện nhiều hoạt động để chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn người dân thực hiện các kỹ thuật chăn nuôi phòng trừ dịch bệnh đúng cách. Tuy có những bước phát triển hết sức tích cực, tuy nhiên hiện nay, nghề vỗ béo bò chất lượng cao trong tỉnh nói chung, khu vực miền núi nói riêng cũng gặp khá nhiều khó khăn về nguồn vốn đất đai. Hiện nay, giá một con bò đực giống 3B 6 tháng tuổi có giá từ 20 đến 25 triệu đồng. Thời gian vỗ béo từ 12 đến 16 tháng, người chăn nuôi sẽ phải đầu tư thêm khoảng 10 đến 15 triệu đồng nữa. Một khó khăn khác nữa là hiện nay, việc thuê mướn đất để trồng cỏ cũng gặp khó khăn, trong khi trung bình mỗi con bò vỗ béo cần một sào đất trồng cỏ mới đảm bảo lượng thức ăn. Những khó khăn này ảnh hưởng đến sự phát triển của nghề vỗ béo bò chất lượng cao ở khu vực miền núi trong tỉnh. Chính vì vậy, trong thời gian đến, các cấp chính quyền cần có những biện pháp hỗ trợ người dân giải quyết một số khó khăn, phát triển các tổ nghề nghiệp thành tổ hợp tác, tiến tới xây dựng hợp tác xã chăn nuôi để được hưởng các ưu đãi của nhà nước về các chính sách đất đai cũng như tiếp cận nguồn vốn. Thưa bà con nông dân và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng trong tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu xuất khẩu giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, tỉnh Bình Định đang tập trung đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng từ các vườn cây đầu dòng trên địa bàn, tạo ra được nguồn cung cấp giống cây lâm nghiệp chất lượng cao. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần cuối chuyên mục.
Theo Chi cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh hiện có 167 cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, có 169 nguồn giống cây đầu dòng, chủ yếu là keo lai với tổng diện tích hơn 45 hectare trong thời gian được công nhận. Thời gian công nhận vườn cây đầu dòng là 36 tháng. Kết quả khảo sát cho thấy hiện nay, chủ rừng ở Bình Định chủ yếu chọn các giống keo lai dòng BV và AH. Các dòng keo lai này khả năng sinh trưởng tốt, tỷ lệ sâu bệnh thấp. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng giống kém chất lượng xuất hiện, một số dòng keo AH bắt đầu xuất hiện sâu bệnh, ảnh hưởng tới công tác phát triển rừng trồng. Từ thực tế đó, ngành nông nghiệp nhận định yêu cầu cấp thiết hiện nay là quản lý chặt chẽ từ các vườn cây đầu dòng. Việc nâng cao chất lượng vườn cây đầu dòng sẽ giải quyết được những vấn đề như hạn chế tình trạng giống kém chất lượng, giống sâu bệnh, về lâu dài xây dựng được bộ giống tốt phục vụ trồng rừng theo hướng bền vững, trồng rừng gỗ lớn đạt yêu cầu để được cấp chứng chỉ FSC. Đến nay, Hoài Ân là một trong các địa phương có diện tích rừng trồng lớn của tỉnh. Toàn huyện có 20 cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống cây lâm nghiệp, cung cấp ra thị trường từ 9 đến 10 triệu cây một năm. Ngoài phục vụ nhu cầu trồng rừng của bà con trong huyện, các cơ sở xuất bán cho thị trường ngoài tỉnh. Về cơ bản, chất lượng giống cây keo của các đơn vị trên địa bàn huyện bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, thời gian qua ghi nhận tình trạng một số diện tích rừng trồng keo lai có hiện tượng cây chết đứng, mà nguyên nhân là do giống đầu vào chưa chuẩn. Trong lộ trình phát triển rừng trồng bền vững, định hướng xây dựng các mô hình rừng gỗ lớn, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với Hạt Kiểm Lâm tăng cường công tác kiểm tra các vườn cây đầu dòng được công nhận đúng quy định, các cơ sở sản xuất, đồng thời tuyên truyền cho các chủ rừng nên lựa chọn các giống từ cơ sở uy tín nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất. Huyện vừa triển khai công tác quản lý, vừa chờ hướng dẫn cụ thể của ngành chức năng trong việc quản lý chất lượng vườn cây đầu dòng cho phù hợp. Tương tự, theo đánh giá của Hạt Kiểm Lâm Vân Canh, toàn huyện có 48 cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp đủ điều kiện hoạt động, có 38 nguồn giống với diện tích hơn 15 hectare trong thời gian được công nhận. Nhằm nâng cao chất lượng giống, bên cạnh hoạt động thanh kiểm tra, Hạt chú trọng vào hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở và chủ rừng thực hiện đúng các quy định về nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp. Đồng thời, định kỳ thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, đánh giá thực hiện công nhận các vườn cây đầu dòng. Cái khó hiện nay là công tác quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp ở địa phương chưa có sự chỉ đạo đồng bộ từ chính quyền địa phương và đơn vị kiểm lâm. Trước tình hình đó, trong giai đoạn 2022-2025, ngành nông nghiệp tỉnh triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp, chú trọng vào các giải pháp quản lý chất lượng từ các vườn cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở đề xuất các giải pháp trong quản lý chất lượng từ các vườn cây đầu dòng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đặt hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Sông Côn, huyện Vĩnh Thạnh, nghiên cứu đề tài khoa học liên quan tới thực trạng chất lượng các vườn cây đầu dòng, đồng thời đưa ra giải pháp phù hợp trong quản lý nâng cao chất lượng các vườn cây đầu dòng, từ đó tạo ra được nguồn cung cấp giống cây lâm nghiệp chất lượng cao. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Sông Côn, qua khảo sát thực hiện đề tài, bước đầu công ty đưa ra một số dữ liệu quan trọng gồm bộ ngân hàng giống, giống cây keo chủ lực trên địa bàn Bình Định, năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất giống, nhu cầu của người trồng rừng trong tỉnh và thị trường ngoài tỉnh. Cùng với đó, công ty xây dựng mô hình vườn keo đầu dòng tiêu chuẩn với các giống BV75, BV33, AH1X201, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình vườn cây đầu dòng đúng chuẩn trong thời gian tới. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.